Bầu cử Mỹ tạo cảm hứng cho người Việt mơ. Nhiều người Việt mơ được cầm lá phiếu thực sự, trực tiếp lựa chọn người lên tiếng cho mình, sau khi theo dõi cuộc bầu cử siêu thứ ba cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Trong cuộc chạy đua nóng bỏng hôm 1 tháng 3, ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và ứng viên thủ Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã củng cố vị trí dẫn đầu sau khi giành được một loạt các thắng lợi tại các tiểu bang quan trọng trên toàn Hoa Kỳ. Một bạn đọc tên Nguyễn Thanh Bình viết trên trang Facebook của VOA tiếng Việt. Xin trích, tôi mơ tới ngày tôi được cầm lá phiếu bầu trực tiếp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi sẽ chọn. Tự tôi chọn, không nhờ hay ủy quyền cho ai cả. Một trong hai, ba hay nhiều vị mà tôi cho là người có tố chất nhất, theo kỳ vọng của tôi. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 2 tháng 3 khi đang trên đường tới Philippines để tham dự một hội thảo về Biển Đông. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, chủ tịch tổ chức có tên gọi Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ, nhận định rằng nhiều người Việt trong nước theo dõi cuộc bầu cử ở Mỹ, bởi lẽ Hoa Kỳ là một trong những nền dân chủ lâu đời nhất trên thế giới. Ông Bích nói, xin trích, nó đã giúp cho người ta mấy trăm năm nay để thay đổi lãnh đạo ở cấp cao nhất của cường quốc số một trên thế giới mà không cần phải đổ máu. Thì đó là điều rất đáng ngưỡng mộ. Nhà hoạt động này nói thêm.
Ai cũng thấy rằng là cái chế độ hiện tại trong nước là một cái chế độ nó đã tồn tại quá lâu và nó có nhiều cái điều mà nó bất cập. Thế vì thế nên có thể nói rằng là cái giải pháp dân chủ ấy là một cái giải pháp mà người dân Việt Nam trông tới, cũng như nó đã xảy ra ở Đông Âu, thậm chí cả Liên Xô và một số quốc gia cựu cộng sản cũ đó. Người dân bây giờ ý thức rằng là có thể có một cái con đường khác, chứ nó không phải chỉ có độc nhất một con đường như là Đảng Cộng sản định nghĩa.
Việt Nam kết thúc đại hội đảng hồi đầu năm nay, và tại sự kiện được tổ chức 5 năm một lần này, Ban chấp hành Trung ương đã lựa chọn Tổng Bí thư và 19 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam quyết định các chức danh chủ chốt của đất nước. Trên Facebook của VOA tiếng Việt, bạn đọc Hoàng Thái viết một cách đầy châm biếm. Xin trích, bầu cử của Mỹ quá tốn kém và mất công sức của dân. Tại sao họ không bắt chiếc cách bầu của Đảng Cộng sản Việt Nam ưu Việt? Phe ta tự bầu cho phe mình, cho chắc ăn. Và nhờ không có đảng đối lập, cho nên không cần dân chọn ai, có thể cử tri cũng như không. Trong khi đó cũng có ý kiến cho rằng việc so sánh của bầu cử giữa Hoa Kỳ và Việt Nam là điều khập khiễng. Tuy nhiên, giáo sư Bích cho rằng việc người dân Việt để ý tới tiến trình dân chủ của Mỹ là việc rất đáng mừng. Khi được hỏi viễn cảnh người dân thực sự được cầm lá phiếu và được quyền bầu chọn một cách minh bạch người đại diện cho quyền lợi của mình có xa vời hay không, Chủ tịch Tổ chức Nghị hội Toàn quốc của người Việt ở Hoa Kỳ nói.
Nếu mà cứ cái chế độ như thế này mà họ nhất định họ giữ cái độc quyền ấy thì nó rất là xa vời. Còn nếu mà cái chế độ mà họ có thiện tâm, cái ý chí muốn thực sự đổi nước Việt Nam sang một cái thể chế mà ít nhất nếu chưa nói được dân chủ như là các quốc gia Tây Phương đều có thể làm được, như là chúng ta thấy trường hợp Miến Điện gần đây chẳng họ có thể làm được. Không thể một ngày một sớm tự nhiên tất cả các tự do được tái lập. Nhưng mà nếu mà nó cứ cởi gỡ dần dần đó, bắt đầu bởi những cái sự như là tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo đó, thì dần dần cái xã hội nó sẽ được ổn định thực sự, chứ nó không phải ổn định bằng bạo lực hay bằng công an.
Những ngày qua, vấn đề bầu cử ở Việt Nam cũng nóng lên sau khi nhiều người tuyên bố tự ứng cử vào vị trí đại biểu Quốc hội khóa 14, theo chân tiến sĩ Nguyễn Quang A. Hiện nay đã có gần 2.000 người ký tên ủng hộ nhiều hoạt động xã hội, từng là sáng lập viên của IDS, một viện nghiên cứu chính sách tư nhân độc lập đầu tiên ở Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông A viết, hãy ứng cử để biến quyền hão dần dần thành quyền thực và giúp ông Trọng chứng minh dân chủ đến thế là cùng. Phát biểu tại Đại hội 12, Tổng Bí thư hơn 70 tuổi của Việt Nam từng nói rằng mặc dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn. Một số quốc gia nhân danh là dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất. Ông Joseph Cao quyết đưa tiếng nói người Việt vào Quốc hội Mỹ. Cựu dân biểu người Mỹ gốc Việt đầu tiên cho biết ông sẽ tiếp tục nêu lên các vấn đề sát sườn với người gốc Việt tại cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ nếu thắng cử trong cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ. Ông Joseph Cao, tức Cao Quang Ánh, hôm 1 tháng 3 đã thông báo tranh cử vào Thượng viện Mỹ. Cựu dân biểu này mới nói với VOA Việt ngữ rằng sau nhiều năm vắng bóng đại diện của người gốc Việt trong Quốc hội Mỹ, đây là cơ hội để người Mỹ gốc Việt lại được có tiếng nói ở cơ quan lập pháp này. Ông nói thêm.
Nước Mỹ phải cần có cái sự đại diện và hiện diện của một người Mỹ gốc Việt ở trong Thượng viện Hoa Kỳ. Và nói chung, đây là một cái cơ hội lớn lao cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhất Indiana, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên mà cộng đồng của chúng ta có một cơ hội thật là quan trọng để thắng được một cái sự tranh cử thượng viện Hoa Kỳ. Đây là một cái cơ hội rất là lớn lao cho cộng đồng của chúng ta, và cho nên như vậy thì tôi mới quyết định tham gia vô trong cái sự tranh cử này.
Trong thông cáo công bố quyết định của mình, ông Cao nói rằng ông tham gia cuộc đua cùng với ít nhất 4 ứng cử viên khác là vì ông tin rằng Louisiana xứng đáng có một thượng nghị sĩ đặt tiểu bang này lên hàng đầu trước cả các lợi ích chính trị của mình. Trong khi còn làm dân biểu, ông Ánh từng nhiều lần nêu các vấn đề ở Việt Nam mà cộng đồng người Mỹ gốc Việt quan tâm, và chính điều đó một số nhà quan sát cho rằng ông đã làm phật lòng Hà Nội. Giữa năm 2010, ông từng khước từ đề nghị đối thoại cởi mở và thẳng thắn từ chính phủ Việt Nam và đã nêu ra một số yêu cầu và bước đi cụ thể để Hà Nội chứng tỏ thiện chí trước khi đồng ý tiếp xúc. Luật sư này cho biết sẽ tiếp tục nêu các vấn đề bị coi là nhạy cảm ở Việt Nam nếu đắc cử. Ông nói:
chắc chắn thì nó liên hệ tới không phải cộng đồng người Mỹ gốc Việt không, nhưng mà liên hệ tới cho tất cả những cái nước nào mà hiện nay vẫn còn vi phạm vấn đề tự do tôn giáo về vấn đề dân chủ. Nói chung, trong cái sự tranh đấu cho nhân quyền, cho cái sự tự do của đất nước, nhất là đất nước Việt Nam, đó là một cái vấn đề quan trọng đối với cộng đồng người Việt, người Mỹ gốc Việt chúng ta. Đây là những vấn đề mà tôi bao nhiêu năm nay đã hợp tác cùng với lại cộng đồng để tiến hành những cái sự vận động cho Quốc hội thông qua những cái dự luật liên hệ tới dân chủ và tự do tôn giáo cho nước Việt Nam. Và hy vọng nếu mà tôi được thắng cử, chắc chắn là tôi sẽ tiếp tục tranh đấu và vận động cho cái sự tự do ở trong nước Việt Nam.
Hồi cuối năm 2008, ông Ánh trở thành đại biểu Quốc hội gốc Việt đầu tiên tại Hạ viện Mỹ sau khi đánh bại một ứng viên phe Dân Chủ. Sau khi thất bại trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2010, ông cho VOA Việt ngữ biết rằng ông rất buồn vì người Việt mất tiếng nói ở Quốc hội Mỹ. Theo tiểu sử chính thức trên trang web của ông Cao Quang Ánh, ông là con trai của một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa và di cư sang Hoa Kỳ lúc 8 tuổi.